Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần số 3 là các loại bõn sẻn. Nó có 5 loại bõn sẻn. Bõn sẻn thứ nhất là bõn sẻn chỗ ở. Cái thứ hai là bõn sẻn thân tộc. Cái số 3 là bõn sẻn lợi lộc. Và cái thứ tư là tiếng tâm. Và cái thứ năm là pháp. Bõn sẻn về lợi chỗ ở. Cái bõn sẻn về chỗ ở này đó, thì có khi nó có chuyện gì. Ví dụ như trong nhà có người ngồi trên cái ghế đó đó, thì không ai được ngồi trên cái ghế đó, thì nó cũng là một cái dạng bõn sẻn. Cái ghế đó là nhất định không ai được chạm vào đó. Hoặc là có khi cái phòng riêng của mình không ai được qua. Rồi cái nhà mình ở không muốn cho ở, cái đất của mình cũng vậy, vân vân. Nhưng mà không phải lúc nào mình không cho người khác, mình đều là bõn sẻn cả. Chúng ta phải tùy trường hợp. Mà nói một cách tổng quát đó, cái bõn sẻn về chỗ ở là chỗ này. Là cái nào mà chúng ta có thể chia sẻ được để mà trợ duyên cho người ta mà mình nhất định không chia sẻ thì mới bõn sẻn. Còn cái gì mà mình thấy rằng cái sự chia sẻ đó là không có đem lại sự an lành cho mình, không đem lại sự an lành cho người, thì chúng ta không chia sẻ, thì cái đó là không phải bõn sẻn. Thí dụ như khi quý vị đọc báo, quý vị thấy cái trường hợp thế này, là hai vợ chồng của cái người này đó, là có một cái nhà chính rồi có một cái nhà ngang. Khi cái người anh trai thấy cái gia đình của người em gái mình không có chỗ ở, cho nên mới kêu vợ chồng người em gái về ở cái nhà ngang, còn vợ chồng mình ở cái nhà chánh. Thì hai vợ chồng của cái người anh này đó có cái thói quen đó, đi đâu về thì để cái xe dưới nhà ngang chứ không có để trên nhà chánh. Đến khi mà cho hai vợ chồng cái đứa em ở rồi thì cái người chị dâu vẫn có thói quen là để cái xe nơi nhà ngang. Thì khi để như vậy đó, thì cái hai vợ chồng người em không có nói gì hết, cho nên là cái người chị dâu cứ tiếp tục để cái xe trên nhà ngang. Cái cô mà em chồng thì thật sự là không có quan tâm gì cái chuyện để xe không để xe. Nhưng mà cái người chồng thì lại là khó chịu về cái chuyện để cái xe. Và người này nghĩ rằng nè, đã cho cái nhà người ta ở rồi mà bây giờ còn ngang nhiên để cái xe vào, trong lòng không có thích. Nhưng mà ngấm ngầm thì để mà chấm dứt cái chuyện để xe trong cái nhà của mình thì người này mới thức đêm mới mà cài những cái hệ thống nổ vào trong cái xe đó. Cho đến là coi như người vợ này, người chị dâu này khi mà đi về buổi chiều thì để cái xe đó thì không có ai đi hết á. Sáng hôm sau đẩy cái xe đó ra là nổ máy chạy một khúc đường đó, thì cái xe đó nổ. Thì cái người này mang thai, hai mẹ con chết luôn. Rồi một đứa con gái 6 tuổi chở trên cái xe đó nó bị thương rất là nặng, rồi đưa vô bệnh viện cuối cùng nó chết. Thì cái chuyện này quý vị đọc báo là biết rồi. Nhưng mà cái người này chính là cái người bõn sẻn về chỗ ở. Người ta cho mình hết cả cái nhà để ở, người ta không tiếc. Nhưng mà một cái chỗ để xe đó, mà cái bõn sẻn đó nó quấn vào trong tâm, nó ngấm ngầm, không có nói ra. Phải chi mà nói ra đó, thì có thể cái người chị dâu này sẽ không để xe đó nữa. Người chị dâu này có thể di dời lên nhà trên, nhưng mà không nói. Không nói thì những cái pháp này á, nó càng ngày mà nó càng phát tác nơi đây, nó phát tác nơi đây, nó thành ra cái bõn sẻn này nó trở thành là một cái pháp ác. Và khi ác như vậy ta hành sự cái gì, thấy chuyện nó không có gì hết mà nó tạo nên ba mạng người phải chết. Thì cái chuyện chết mà cái người này ra tòa thì chúng ta biết là giới thế gian thì nó nặng nề, nhưng mà giới tâm linh nó chả là cái gì hết. Chính là cái đường luân hồi. Chính là không giải được những cái pháp ác này ra, đó là cái con đường thoái độ khó có thể ngóc đầu dậy. Cho nên tất cả cái sự tử tế, sự hiền lành, cái sự hòa nhã, cái việc không làm mất lòng ai, kể cả vợ con không rầy một tiếng, thuận thảo từ trên xuống dưới hết. Cái người mà nhìn bề ngoài giống như những cái pháp thiện phát sanh rất là dễ thương, nhưng người này không có trí. Thiện lành thì có mà không có trí. Cho nên là khi những cái pháp mà nó thuộc về ô nhiễm á, nó quyến ở trong tâm thì nó cứ chất chứa lành, và khi nó phát tác ra nó là một cái pháp ác. Cho nên đừng có tưởng một cái bỏng sẻn chỗ ở không đưa đến sự thoái đọa cùng cực. Sự thoái đọa cùng cực là mình ra tay sát hại cái mạng người khác, rồi để đó những cái ác ở trong tâm này nè, nó đưa mình xuống cái cảnh giới xấu nhất, khổ đau nhất. Các vị đọc trong cái kinh gọi là cái kinh tiểu nghiệp á, tiểu nghiệp phân biệt á, thì sẽ thấy rằng những cái tật và những cái lận này nó có thể đưa người ta đến con đường thoái đọa, là tái sanh trong những cái cảnh thú rất thấp, trong đó có địa ngục. Đó, chúng ta đọc báo thấy rõ rồi. Cho nên là khi mà nói rằng mình bỏng sẻn về cái chỗ ở đó, thì không phải tất cả những gì mình không chia sẻ cho người khác có nghĩa là bỏng sẻn, không phải vậy. Mình phải nhớ cái căn bản trong cái định nghĩa này đó, là những gì có thể chia sẻ được, có thể bố thí được, có thể cúng dường được, mà mình vẫn thắt ngặt giữ lại, thì cái đó mới là bỏng sẻn. Mà ai có nghĩ rằng là cái việc cái người này đó giết ba mạng người đó cũng chỉ vì bỏng sẻn cái chỗ ở đó? Không ai nghĩ. Để một cái xe Honda như vậy mà người này nhức nhối, khó chịu trong tâm, cái nhà của người ta cho mà mình thì đó là người ta để một cái xe cũng nhất định không có chịu. Không chịu mà không nói ra, để cho những cái pháp bỏng sẻn này nó hoành hành ở trong tâm. Rồi một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái người này bị cái pháp bỏng sẻn nó quậy nữa, chưa có tới đây. Bây giờ tới cái chỗ ở đây, mình nói chỗ ở. Ví dụ như bây giờ mình nói cái trường hợp nào mà cái bỏng sẻn về cái chỗ ở nó lại là một cái pháp thiện chứ không phải là pháp bất thiện. Thí dụ như là khi Đức Phật còn sanh tiền đó, thì một vị trưởng lão mới dẫn 500 vị tỳ kheo về nơi cái tinh xá của Đức Phật, ở lại đó để tu tập. Nhưng mà khi về tới nơi đó thì những cái vị mà tân tỳ kheo này đó khua rộng nhiều quá, đi tới đi lui nói chuyện nhiều quá, ồn ào quá. Cho nên Đức Phật mới gọi cái vị trưởng lão vào, mới nói là 500 vị tỳ kheo này đó không có giữ được sự thanh tịnh, cho nên không được ở tinh xá này. Ông hãy đem những người này vào rừng và dạy cho họ biết đó, thế nào là cái đời sống thanh tịnh. Thế là 500 vị tỳ kheo này phải vào rừng. Thì như vậy không có thể nào mà nói rằng Đức Phật là không có từ bi. Tinh xá như vậy mà 500 vị tỳ kheo về để ở mà không cho. Nhưng mà đây là cái chỗ tu hành, không có thể mà những cái vị tỳ kheo này đó mà không thể mà sống mà nó phóng túng như cái người mà chưa tu được. Thành ra là phải có giáo dục, phải có rèn luyện. Và sao nhờ cái lời chỉ dạy của Đức Phật, 500 vị tỳ kheo này vào rừng và được nói cho biết rằng là phải giữ tâm thanh tịnh, và phải ngày đêm phải hành trì trong cái đề mục của mình, chứ không có thể nào mà phóng dật buông thả vậy được. Thì sau đó thì 500 vị tỳ kheo này lần lượt chứng đạo quả. Thì cái đó không phải bỏng sẻn. Hoặc là khi mà ngài Mục Kiền Liên đó, có một cái tên nó trộm cắp, nó bị rượt đuổi, rồi nó ẩn nấp ở trong cái liêu cốc của ngài. Thì ngài không có cho cái tên trộm cắp này ẩn nấp trong liêu tóc, ngài bắt buộc phải đi ra. Thì có người suy nghĩ mới nói rằng tại sao mà người ta nó phạm cái tội lỗi mà người ta đến mà ngài lại không có che chở cho người ta, mà lại là coi như là đuổi người ta ra khỏi cái liêu cốc như vậy. Ngài không có từ bi, không có quảng đại. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên làm như vậy rồi, bởi vì đó cái chỗ ở của tăng đoàn đó không phải là cái chỗ ẩn chứa của trộm cắp và của cướp bóc, của những cái thành phần bất hảo trong xã hội, không thể ở chỗ đó. Vì cái chỗ đó mà mình chứa chấp những cái người đó, đó thì là về sau đó là coi như là đối với lại cái quan quân đó, thì người ta sẽ không có tôn trọng cái chỗ ở của tăng đoàn. Và cái người bên ngoài cũng vậy, người ta nói là cái ổ của đầu trộm đuôi cướp ở trong đó, chứ không phải là cái chỗ tu hành. Do đó là vì cái lợi ích chung của tăng đoàn, và để cho cái người ở trong cái tăng đoàn đó được thanh tịnh mà tu tập thì Ngài phải cho cái người đó ra khỏi tru sư. Cho nên đó, cái chuyện mà chúng ta không chia sẻ cho người khác là bởi vì chúng ta không thể nào sống với ác hữu. Chúng ta không thể nào mà trong một cái nhóm người mà chúng ta cần phải có một cái nếp sống thanh tịnh đây mà chúng ta lại trà trộn những cái người phá cái nếp sống đó hoặc phá sự thanh tịnh đó. Nói một cách bình dân á, là không thể để một cái trứng thúi nằm lộn vào trong những cái trứng lành, bởi vì những cái trứng thúi đó nó sẽ làm cho hư hết những cái trứng khác. Thì những cái trường hợp đó mà cho ra khỏi trú xứ hay cho ra khỏi một cái chỗ ở tập thể thì cái chỗ đó không phải là bỏng sẻn. Cho nên là có những người mới nói rằng tại sao mà chùa, cửa chùa rộng mở mà sao có những cái vị sư này hoặc là những vị sư cô này xin vô mà cái chùa đó lại không cho. Thắc mắc quá. Của thì của Tam Bảo, người này thì người tu, thì người ta xin đến ở thì người ta ăn của Tam Bảo, người ta tu thôi lại không cho. Cái đó là mình lý luận suông. Người tu nào cũng có thầy tổ, người tu nào cũng có trú xứ. Và khi mình di chuyển từ trú xứ này sang trú xứ khác thì nếu đó là cái sự di chuyển để tu tập thì là có sự trao đổi giữa hai cái trú xứ đối với nhau, hoặc là ba trú xứ, bốn trú xứ với nhau, thì cái chuyện di chuyển, luân chuyển đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái thời mà khi mà mới bắt đầu có những trú xứ đó thì tất cả những người tu đều phải luân chuyển hết, không có ở chung một chỗ, không có ở luôn một chỗ. Thành ra cái chuyện luân chuyển nó bình thường, nhưng mà nó phải có một cái mối dây quan hệ giữa những trú xứ đó với nhau. Còn nếu không có những cái mối dây quan hệ đó thì biết người này là ai, biết ra sao, biết thế nào. Và cũng như cái trường hợp mà coi như là nơi cái trú xứ này không thể mà dung túng cho những cái người mà không có đi vào trong cái nề nếp, không thật sự là tu tập, thì không có thể nào mà đồng ý cho trong cái trú xứ đó được. Cũng như cái nhà của quý vị chẳng hạn, quý vị có thể thấy cái người này đó lận đận lâm nguy, hay là người này phạm có điều xấu gì nữa, thì quý vị động lòng quý vị có thể giúp, nhưng mà đưa về nhà ở là không. Đừng có nhầm lẫn hai chuyện đó. Hoặc là có việc như thế này nữa, có những người đi tham dự những cái lễ cầu siêu, xong rồi cầu nguyện tất cả vong linh đến chỗ mình ở, mình nghĩ rằng cái tâm mình quảng đại có thể chứa hết, thì cái chuyện đó cũng rất là sai. Cũng như mình đi làm từ thiện, mình đến một cái viện dưỡng lão chẳng hạn, mình có thể giúp cái viện dưỡng lão đó rất nhiều, nhưng mà mình nói rằng là nhà mình có thể chứa hết tất cả những cái người mà ở viện dưỡng lão, thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Còn cái khả năng của mình đem về có chỗ ở tử tế không, có nuôi dưỡng hơn cái chỗ người ta có hay không. Nếu mà có thì mình lập dưỡng lão rước về, chứ không phải rước về cái chỗ, cái trú xứ mình đang ở đây mà mình nghĩ rằng là mình có cái lòng tốt là người ta ở vui vẻ, không có. Không phải vậy. Cho nên là phải xem xét lại trong cái vấn đề cái trú xứ này rất là tế nhị. Cũng như cái phòng riêng của mình hay là cái ghế của mình ngồi cũng chẳng hạn gì đó, có khi nó không phải là bỏng sẻn. Cái người đó có cái bệnh tật, những bệnh nó có thể truyền nhiễm khi người ta ngồi trên cái ghế đó, thì cái chuyện mình giữ gìn là phải rồi. Hoặc là cái ghế này của cái bậc trưởng thượng trong nhà này ngồi, thì chúng ta cũng không có thể nào bừa bãi được. Mà nhất là cái giường riêng, cái chỗ mà ngủ riêng như vậy thì cũng không thể nào chia sẻ. Cái đó là cái rõ ràng, hoặc là cái phòng riêng của mình cũng như vậy, không thể. Thành ra chỉ có cái gì mà mình thấy là trong cái khả năng có thể chia sẻ được mà mình không chia sẻ, thì cái đó nó mới là bỏng sẻn. Còn cái gì mà không có khả năng chia sẻ được thì chúng ta cứ đó mà làm, thì nó không phải là cái pháp của bỏng sẻn. Cái thứ hai nói về cái thân tộc, tức là ví dụ như là trong cái thân bằng quyến thuộc, hoặc là bạn bè, hoặc là đồ chúng, hoặc là vợ chồng vân vân, thì người ta không muốn cho cái người khác đó kết thân với người này, làm cho cái tình cảm của người này đó là ngã nghiêng theo cái người đó. Thế nhưng mà nó cũng tùy trường hợp. Đó, giờ trở lại cái nhân vật hồi nãy đó. Một cái nạn nhân của cái ông này nữa đó, là ông này có một cái người bạn thân, mà cái người này lớn tuổi hơn. Thì khi cái ông này tới nhà đó, thì ông này nó nghĩ rằng là anh em, bạn bè thân thiết với nhau, cho nên là có khi chỉ dạy cái này, chỉ dạy cái nọ, đặc biệt là chỉ dạy cho cái cô vợ của cái ông này. Thì cái ông này đó là không nói gì hết, nhưng trong tâm nghĩ rằng là ông này muốn thể hiện là giỏi hơn cái người chồng này, để cho cái người vợ này cảm phục. Thì như vậy là chắc là đôi bên thế nào cũng có chuyện xảy ra một ngày nào đó. Thì chỉ như vậy thôi, chỉ hồ nghi vậy thôi, chứ còn thật sự giữa hai người nó không có cái gì hết. Mà cái tánh ông kia thì đi đến thì thân thiết, coi như là em ruột của mình vậy, cho nên là chỉ bảo cái này cái nọ thôi, chứ thật sự không có cái ý gì. Thế nhưng mà người này đó đã có cái ý riêng, cái bỏng sẻn này nó có cái tật đố nữa, nó ghen. Cái thứ hai nữa, nó không muốn là cái người này hiển lộ cái sự giỏi giang để chiếm cái cảm tình của cái người vợ. Vì vậy ông này mượn cái xe về để đi. Mượn xe về đi thì cài chất nổ trong đó, nhưng mà cài rất là khéo. Trả xe lại một tuần lễ sau đó, thì khi người này đi đạp máy lên nó mới nổ, đứt lìa cái chân. Mà người này không hề biết, không hề biết rằng cái người hại mình là ai, không biết. Đến khi cái vụ việc mà ba người chết này rồi đó, thì nó mới là liên đới tới cái chuyện cũ, thì bây giờ mới biết ra là một người đã làm ra cái đó. Quý vị thấy cái sự bỏng sẻn về chỗ ở và bỏng sẻn về cái tình cảm trong cái người, mà trong cái giống như trong mối quan hệ của mình, vợ chồng, rồi là bạn bè, rồi anh em, rồi cha mẹ, rồi con cái nhân dân. Quý vị thấy cái sự bỏng sẻn đó là kinh khủng. Hoặc là quý vị thấy là cũng có những cái người mà ta muốn cho, không muốn cho đệ tử của mình, hoặc là những cái người mà đồ chúng của mình á, đi theo người khác, thấy không? Cũng không muốn là đi theo cái người giỏi hơn mình, thì có khi người ta đã không những là khó chịu, mà người ta còn có những cái cách làm mà nó thấp kém để lôi kéo lại, và người ta tạo nên ác nghiệp mà không hề biết. Cho nên mình bị những cái pháp ô nhiễm trong tâm mình á, nó sai sử làm cho mình nó thoái đọa. Rồi bây giờ bỏng sẻn về tiếng tâm. Bỏng sẻn về tiếng tâm đây đó là muốn cho người ta khen mình thôi, không có khen người khác. Hoặc là khen người của mình, hoặc khen cái nhóm của mình thôi, không có muốn khen người khác. Nhưng mà khi mà mình nói rằng là mình không có chia cái lợi lộc, cái tài sản của mình đến người khác. Xin lỗi, mình không có muốn chia cái tiếng tâm hoặc là cái lợi lộc của mình đến cho người khác đó, thì trường hợp nào thì là chia được, mà trường nào hợp nào không có chia được. Ví dụ bây giờ đó là con của mình, hay là hoặc tỷ cha mẹ của mình, hay là cô cậu ruột của mình, bây giờ mình rất là giàu, cái người này nó nghèo, nó khó khăn, thì giúp đã đành. Nhưng mà khi giúp thì cái người này đó dùng cái tiền đó để cờ bạc, dùng cái tiền đó để trụy lạc, dùng cái tiền đó để nghiện rượu, dùng cái tiền đó để nghiện ma túy, thì cái trường hợp này là phải thu lại, chứ không phải là đem tiền đến cái chỗ đó là cái chuyện đó là rộng rãi, không phải. Mà cái đó là khi mình không cho thì nó không phải là bỏng sẻn, không phải là xấu, mà cái đó là không thể cho được. Còn về mặt tiếng tâm đó, thì mình không có thể nào mà mình á, là để cho người khác lợi dụng cái sự tốt đẹp, cái tiếng tốt đẹp của mình á, để người ta lợi dụng đó, người ta làm những cái điều xấu, thì cái đó là không có chia sẻ được. Cái thứ hai, hoặc là mình ngăn những cái lời khen đến người đó, nếu mà cái lời khen này có tính chất á, là xu nịnh, hoặc là những cái lời khen này đó làm cho cái ngã mạn của cái người này tăng trưởng, tai hại cho người này, thì cái người này có thể ngăn lại. Bởi vì trong cái pháp bỏng sẻn nó có ngăn chặn, nó ngăn chặn cái sự rộng rãi về tiếng tâm, về cái lời khen vân vân. Thì những cái sự ngăn chặn đó, không cho những cái pháp đó trổ sanh đó, thì cái đó là một cái hạnh lầm, chứ không phải là cái tâm bỏng sẻn. Bây giờ nó còn cái thứ năm, là cái mà coi như là nó gọi là bỏng sẻn diệu pháp. Bỏng sẻn diệu pháp này đó là mình có thể nói hai cái. Cái thứ nhất là về pháp thế gian đó, ví dụ như mình không có dạy cho người đó giỏi cái gì đó, tại vì mình biết người này không xứng đáng. Thí dụ như những ông thầy dạy võ chẳng hạn, mà biết cái tánh khí của cái người này đó, mà sử dụng võ không phải để mà làm cái chuyện nghĩa hiệp hay là cái chuyện bảo vệ thân, mà biết người này sẽ sử dụng vào cái chuyện bức bách người khác thì không dạy, không dạy. Hoặc là dạy cho người này đó là chữa bệnh giỏi chẳng hạn, nhưng mà để người này đó lợi dụng cái giỏi của mình đó, không phải để cứu giúp người ta thoát ra khỏi cái khổ, mà lợi dụng cái này để mà làm giàu, để mà bắt chẹt cho người ta đó, thì người ta không dạy. Hoặc là người ta lỡ dạy rồi thì tới cái khoảng nào đó là ngưng lại, không dạy nữa. Cái đó là bỏng sẻn về pháp thế gian. Còn bỏng sẻn về cái gọi là cái không phải là bỏng sẻn, nhưng mà tức là không dạy thì không có nghĩa là bỏng sẻn. Bây giờ pháp Phật cũng vậy, không dạy không có nghĩa là bỏng sẻn. Ví dụ như mình biết cái người này học pháp không phải để tu, mà người này đến hỏi đó là tra vấn về kiến thức, để dùng cái kiến thức của mình đi đấu khẩu với người khác. Hoặc người này dùng cái kiến thức của mình như một cái tài sản để mà khoe khoang khoác lác, để mà thể hiện rằng đó là mình giỏi, mình hay, hoặc là mình đạo đức hơn người khác, là tại vì mình biết rành, biết rõ về pháp Phật rồi. Thì xin nói với quý vị là mình có thuộc Đại Tạng mình cũng không giỏi, mình có giảng thông suốt được Đại Tạng mình cũng không giỏi, tại vì nó chỉ là pháp Phật, nó chỉ là những cái khái niệm mà mình nắm bắt, như mình nắm bắt một môn học ở thế gian thôi. Pháp Phật chỉ có thể gọi là thông suốt đó là khi nào bản thân mình hành trì và mình đắc đạo quả, thì khi đó mới là nói thông suốt. Còn bây giờ đó, mình có thuộc hết kinh điển, có giảng hết kinh điển cũng chưa nói là giỏi. Mà cái người mà khi đã hành trì được rồi đó, thì không bao giờ dám sử dụng pháp, không bao giờ dám sử dụng giáo pháp của Đức Phật đó như là một cái công cụ để mà hiển lộ cái ngã của mình, bởi người ta biết đó là con đường thoái đọa. Cũng không phải sử dụng cái công cụ mà cái sử dụng cái giáo pháp này như một cái công cụ để mình mua danh trục lợi, bởi vì nếu mình biết rõ thì mình biết rằng đó là con đường thoái đọa, không có làm. Cho nên là không giảng pháp cho những người đó, hoặc là không giảng pháp cho những người nào không cung kính giáo pháp. Ví dụ giờ quý vị vô trong lớp này mà đang giảng pháp mà quý vị đang ngồi ăn chẳng hạn, hay là giảng pháp mà quý vị lấy cái khác ra quý vị làm, quý vị đan áo hay là hoặc là làm thơ hay là làm cái gì đó sái hơn cái giờ này, thì cái đó là người đó không giảng pháp, không có cung kính với pháp là không giảng. Tại sao? Tại vì người này sẽ thoái đọa. Đó là cái điều mà giáo pháp khác với một môn học với thế gian. Cho nên là cái việc mà quý vị sau khi giờ giải pháp quý vị mà cúng dường này kia nọ, là cái điều đó là bản thân sư cô rất là ái ngại. Trong những cái năm đầu là không dám nhận luôn. Nhưng bây giờ quý vị cúng dường để xây dựng thì phải nhận. Chứ thật ra đó là khi mà chúng ta muốn cúng dường cho Tam Bảo, bởi vì nghe giáo pháp mà mình hiểu được, mà mình có cái tâm mà muốn quy về, quy hướng về Tam Bảo, thì phải cúng dường Tam Bảo, phải đến trú xứ đàng hoàng cúng dường cho Tam Bảo, cung kính, trân trọng cái Tam Bảo vậy, phước báo mình mới rất là lớn. Chứ không phải giảng pháp rồi đem tiền nó để đây, không có. Đâu phải là đờn nghĩa là bỏ tiền vô trong cái chỗ đó, không phải vậy. Đi giảng pháp là một cái trách nhiệm của cái người tu. Bởi vì bá tánh là nuôi mình cơm áo, thì mình được một chút gì về giáo pháp thì mình hồi hướng chia sẻ lại thôi. Đó là bổn phận của người tu, chứ không phải sở hữu cái giáo pháp này như một cái tài sản để mà kiếm danh kiếm lợi trong này, hoặc là kiếm đồ chúng trong cái chuyện này. Khi mình khởi lên cái điều đó, đó là con đường thoái đọa. Cho nên những ai không trân trọng giáo pháp, không cung kính giáo pháp thì không giảng. Hoặc người ta đang ăn mà ta hỏi giáo pháp là không giảng, thì cái đó không phải bỏng sẻn, không phải là khó khăn, nhưng mà giáo pháp không được giảng như vậy. Cho nên quý vị thấy là những cái ngày đầu khi mà Tâm giảng di diệu pháp là không cho thâu ăn, nhất định không cho thâu ăn. Là tại vì khi mình ở nhà mình nghe đó, nhiều khi mình tập trung không hết, rồi mình hiểu nó không có đầy đủ đó, rồi mình phát sanh ra những cái nhận định không đúng, cái đó tai hại cho người nghe chứ không phải tai hại cho người giảng. Nếu người giảng sai, người đó phải thoái đọa. Nhưng mà cái người nghe đó mà đứt quãng, đứt khúc, rồi cái hiểu mình không đúng, là chính mình sẽ gặp khó khăn cho cái việc nghe giáo pháp của mình. Cho nên thật ra di diệu pháp đó, là quý vị học đó, thì cái phước nhất là quý vị ngồi tại đây nghe trực tiếp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì mới đúng. Chứ còn mà chúng ta nghe qua dĩa đó, là cái đó mà khi mình không tập trung hết đó, mình hiểu không có đầy đủ, mình nghĩ sai thì tai hại cho mình dữ lắm. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là cái năm cái pháp, mà năm cái loại mà thuộc về bổn sẻn đó, thì nó rất là tế nhị. Có khi thì chúng ta đó phạm phải cái bổn sẻn, có khi đó thì chúng ta phạm phải cái mà chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên chúng ta xử lý không đúng mà chúng ta đem cái tai hại đến cho mình. Thì cái này chúng ta cần phải phân biệt. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, xin mời quý vị nghỉ, tại vì chiều nay sư cô còn có cái giờ giảng bên trịnh xá trung tâm vào lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha phummatha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu sasanang. Akasattha cha phummatha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu rajano. Akasattha cha phummatha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha cha phummatha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu panino. Akasattha cha phummatha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.